Tạp chí thể thao của SBS Radio xin kính chào quý thính giả. Và tối nay, như thường lệ, lúc này Xuân Ngọc và Việt Hoàng đã sẵn sàng để cùng với quý vị cập nhật những diễn biến thể thao mới nhất trong tuần vừa qua.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Thưa bình luận viên Việt Hoàng, có thể nói rằng là A-League trong tuần vừa qua không những lôi cuốn người ta bằng những cái trận đấu hấp dẫn, những cái bàn thắng đẹp và những cái bước đi một lần nữa lại chứng minh cho cái khả năng vượt trội của Sydney FC, mà người ta lại đang bàn cái tới cái điều mà chúng ta đã mong chờ từ cách đây một vài mùa giải, tức là áp dụng công nghệ vào bóng đá. Thế nhưng bây giờ thì bắt đầu nó có vẻ như là nảy sinh những cái mặt trái của nó. Tôi muốn nói tới hệ thống VAR. Tuy nhiên, trước tiên chúng ta đến với diễn biến của A-League. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, những điều mà đáng chú ý chắc chắn không nằm ngoài cái tên Sydney FC cũng như là Western Sydney Wanderers, phải không thưa anh?
Vâng, sau vòng đấu thứ 11 thì câu hỏi đặt ra là liệu có đội bóng nào có thể cán bước được Sydney FC. Cách đây khoảng 3 vòng đấu thì chúng ta có trận đấu giữa Newcastle Jets và Sydney FC, thì rõ ràng là Sydney FC đã vượt trội hơn hẳn Newcastle Jets, mặc dù trong trận đấu đó Sydney FC chỉ giành chiến thắng với tỷ số là 2-1. Và trong trận đấu cuối tuần vừa qua thì là một câu lạc bộ khác cũng có tham vọng để giành lại được cái vị trí số 1 của Sydney FC, đó là Melbourne City. Và trong trận đấu cuối tuần qua trên sân ANZ Stadium ở Sydney thì Sydney FC đã giành chiến thắng vang dội với tỷ số 3-1 trước Melbourne City. Và một lần nữa, với hai đội bóng theo sát của Sydney FC là Newcastle Jets và Melbourne City, hai đội bóng này dường như không có khả năng để chặn đứng cái bước đi bước tiến như vũ bão của Sydney FC. Và cho tới điểm này thì tôi nghĩ gần như chức vô địch đã thuộc về Sydney FC. Dấu hỏi đặt ra là liệu các cầu thủ Sydney FC có tự bằng lòng với bản thân mình, hoặc liệu họ có chủ quan và để tuột mất chức vô địch hay không mà thôi.
Vâng, trong khi đó thì cũng ngay tại Sydney, đội bóng có thể gọi là kình địch của Sydney FC trong những mùa giải vừa qua, Western Sydney Wanderers, với ông thầy mới Joseph Gumbau, nhưng bắt đầu lấy lại được phong độ và có vẻ như họ quen với cái lối chơi mà ông thầy Joseph Gumbau mong muốn cũng như là vun đắp cho các cầu thủ của mình rồi chăng?
Vâng, cuối tuần vừa qua thì Western Sydney Wanderers đã có một chiến thắng, giành chiến thắng rất là quan trọng trên sân của Central Coast Mariners với tỷ số là 2-0. Và đây có thể nói là một trong những chiến thắng rất là quan trọng vì sẽ gia cố cái lòng tin và lối chơi mà huấn luyện viên Joseph Campbell đưa ra, và hy vọng rằng sau chiến thắng này các cầu thủ cũng như là ban huấn luyện sẽ tin vào cái lối chơi và cái phương châm bóng đá mà huấn luyện viên Joseph Campbell đem tới. Và để mà xây dựng một lối chơi đẹp, một lối chơi đem lại tính hiệu quả cao thì cần có thời gian. Thế nên là hy vọng rằng huấn luyện viên Joseph Campbell sẽ có được hơn một mùa giải và thậm chí là hai mùa giải để xây dựng một lối chơi ở Western Sydney Wanderers. Và trong ba trận đấu còn lại thì Newcastle Jets, đội bóng hiện giờ đang đứng thứ hai, đã có một chiến thắng rất là sát sao với tỷ số 2-1 trước Adelaide United. Có thể nói là hai cái cầu thủ mà ghi bàn thắng cho Newcastle Jets là Andrew Nabao và Dimitri Petratos là hai cầu thủ đang có phong độ chói sáng trong màu áo của Newcastle Jets. Chúng ta biết rằng là Andrew Nabao thì không được trọng dụng lắm ở Melbourne Victory, của Dimitri Petratos thì cũng đã được Brisbane Roar đẩy đi để thay máu. Thế nhưng hai cầu thủ này khi dường như khi đến với màu áo của Newcastle Jets và dường như được tin tưởng thì họ đã thi đấu có thể nói là với phong độ tuyệt vời và cống hiến rất là nhiều cho cái thành tích của Newcastle Jets tới thời điểm hiện nay. Ở trong một trận đấu khác thì Glory đã giành chiến thắng 1-0 trước Wellington Phoenix, và ở trận đấu còn lại thì Melbourne Victory có một chiến thắng thứ 3 trong mùa giải năm nay với chiến thắng 2-1 trên sân của Brisbane Roar. Chiến thắng này thì đã giúp cho Melbourne Victory lọt vào nhóm 6 đội hàng đầu và lại có một suất có thể để tham dự cái trận vòng chung kết Grand Final.
Vâng, đó là những diễn biến trên sân cỏ trong các trận đấu của A-League. Và cũng trong những trận đấu đó, người ta không thể quên rằng là hiện tại Liên đoàn bóng đá Úc đã áp dụng hệ thống VAR, tức là giám sát trận đấu bằng điện tử, bằng công nghệ hay còn gọi trọng tài điện tử. Tuy nhiên, trong cái thời gian vừa qua khi mà áp dụng thì đến bây giờ bắt đầu nó nảy sinh những cái vấn đề gọi là những cái mặt trái của một cái hệ thống công nghệ như vậy. Mà đến nỗi mà các báo chí bây giờ họ dùng những cái cụm từ nghe cũng khá là nặng nề, VAR xong is killing the A-League. Nhưng mà rõ ràng là ít nhiều cái hệ thống trọng tài điện tử này nó đang ảnh hưởng đến chính tâm trạng của khán giả khi mà xem các trận đấu. Dường như người ta bị giảm bớt cái hưng phấn khi mà xem trận đấu bởi sự ngắt quãng của cái hệ thống này, theo bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, thì rất là nhiều các báo chí đã đưa tin rằng là việc cái sử dụng cái hệ thống trọng tài điện tử để giúp các trọng tài chính đã làm cho những cái trận đấu bị gián đoạn, bị mất mạch và thiếu hấp dẫn. Và chính vì thế đấy cũng là một trong những lý do mà dường như khán giả đã đến sân ít hơn, bởi vì họ muốn theo dõi những cái trận đấu đầy hưng phấn, đầy hứng thú và liên tục. Thế nhưng mà trong thời gian gần đây vì việc sử dụng VAR đã khiến cho những trận đấu này bị đứt mạch nhiều hơn. Theo ý kiến riêng của tôi thì mỗi thứ đều có hai mặt. khi mà những cái trận đấu mà có những cái quyết định mà không chuẩn xác thì khiến cho rất nhiều cổ động viên bực tức, rồi thậm chí ngay cả các cái huấn luyện viên và các cầu thủ cũng có lên đài báo để chê trách trọng tài rằng là muốn sử dụng cái hệ thống giám sát trọng tài điện tử. Và khi bây giờ Liên đoàn bóng đá Úc áp dụng cái hệ thống VAR để giúp các trọng tài đưa ra quyết định chính xác hơn và công bằng hơn thì đài báo rồi các cái huấn luyện viên lại tiếp tục nói rằng là hệ thống này thực sự chưa tốt. Theo ý kiến riêng của tôi thì khi mà chúng ta bắt đầu áp dụng một cái gì mới thì nó đều có một cái quá trình, và đều đây là một cái quá trình học hỏi, và chúng ta có thể dần dần sẽ đưa ra một cái hệ thống giám sát điện tử hợp lý hơn để vừa hỗ trợ trọng tài, đồng thời lại đưa ra những cái quyết định chính xác công bằng với hai đội các đội bóng, và thêm nữa là khiến không làm gián đoạn các trận đấu. Ví dụ như là đơn cử như trong môn tennis chẳng hạn thì mỗi một cầu thủ trong mỗi một set đấu thì sẽ có 3 quyền khiếu nại. Thì theo tôi nghĩ trong những cái trận đấu như thế này thì trọng tài cứ để trận đấu diễn ra, và chỉ khi có một đội bóng khiếu nại thì ông mới dừng trận đấu để dùng cái hệ thống giúp đỡ bằng video. Thì theo tôi nghĩ đây sẽ là quyết định hợp lý hơn và khiến cho những trận đấu được diễn ra một cách liền mạch hơn và không làm mất đi cái tính thú vị của các trận đấu đối với khán giả.
Tuy nhiên dù sao đi nữa thì cái hệ thống VAR này cũng mới chỉ được áp dụng ở giải đấu của A-League trong thời gian vừa qua. Và rõ ràng nó sẽ có những cái phiên bản tiến bộ hơn, cập nhật hơn và nó sẽ thông minh hơn. Để sau này mọi người xem bóng đá sẽ dần dần có cái cảm giác là quên đi rằng là đang có sự hiện diện của một cái hệ thống trọng tài điện tử như vậy. Vẫn giữ được cái hưng phấn khi tới với sân xem trực tiếp. Chúng ta mong chờ vào những cái bước tiến mới trong công nghệ cũng như là cái sự đầu tư của Liên đoàn bóng đá Úc trong tương lai. Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Thưa quý vị, có thể nói rằng là trong 2 tháng vừa qua thì cái câu hỏi ai sẽ là người dẫn dắt đội tuyển bóng đá nam của Úc, Socceroos, luôn luôn là một cái câu hỏi cháy bỏng của các cổ động viên, những người hâm mộ, những người yêu bóng đá Úc, cũng như là của những cái người nắm Liên đoàn bóng đá Úc. Rất là nhiều những cái sự kỳ vọng dành cho các huấn luyện viên, dành cho các cái ứng viên để mà vào đến cái vị trí này dường như đã bắt đầu có hồi kết, phải không thưa bình luận viên Việt Hoàng?
Vâng, trong thời gian trở lại đây thì có rất nhiều các cái tên được đưa ra, được báo chí đưa ra để nói về là những người thay thế Ange Postecoglou để làm huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Australia. Trong đó có những cái tên rất là nổi tiếng, ví dụ như những cái vị huấn luyện viên đến từ những Anh quốc như là Harry Redknapp hay là Tony Pulis, hay là một vị huấn luyện lão làng và đầy tài năng của Đức như là Jürgen Klinsmann hay là Ralf Rangnick. Và cũng có những cái tên tuổi ở nội địa như là Graham Arnold và những cái cầu thủ của đội tuyển Úc trước đây như là Mark Bresciano hay là Mark Schwarzer cũng đã được Liên đoàn bóng đá Úc tham khảo để hỏi về các cái vị huấn luyện viên trong tương lai. Trước hết tôi nói về cái deadline mà Liên đoàn bóng đá của Úc đưa ra, tức là họ sẽ bổ nhiệm vị huấn luyện viên mới vào tháng 2. Thì theo tôi nghĩ đây cũng không phải là một khoảng thời gian xa lắm, thế nhưng cũng không phải là gần lắm. Khi mà tháng 2 một vị huấn luyện viên mới bổ nhiệm thì họ cũng chỉ còn có khoảng 4 tháng để chuẩn bị cho World Cup. Thì trong cái theo tôi nghĩ cái khoảng thời gian này không biết liệu có đủ không, trước hết là để họ hiểu những cái cầu thủ của Úc, nữa là cái số cơ hội để làm việc trực tiếp với đội tuyển Úc thì đây là một câu dấu hỏi rất là lớn. Và trong khi huấn luyện viên Ange Postecoglou quyết định ra đi rời khỏi đội tuyển Úc thì cách đây đã hơn 1 tháng rồi. Tôi nghĩ Liên đoàn bóng đá Australia cần phải nhanh hơn trong cái việc bổ nhiệm huấn luyện viên để các ông thầy này có thời gian nghiên cứu về các cầu thủ của mình cũng như là đưa ra cái kế hoạch cho đội tuyển Úc ở kỳ World Cup và sau đó nữa. Lý do thứ hai mà theo tôi nghĩ trong cái quyết định của Liên đoàn bóng đá Úc, tức là khi nếu như bổ nhiệm một vị huấn luyện viên mới thì họ nên bổ nhiệm một vị huấn luyện viên có tầm nhìn xa hơn, với một hợp đồng dài hơn, ví dụ như là 2 năm và phải kéo dài qua kỳ World Cup. Vị huấn luyện viên này mới có một cái nhìn tổng thể ấy, và họ giúp cho đội tuyển Úc có những bước đi tốt nhất. Nếu như chúng ta chỉ cử những cái huấn luyện viên mà thực sự mà chưa bao giờ được huấn luyện tại World Cup và muốn đưa một đội bóng đến World Cup và sau World Cup thì họ sẽ nghỉ, thì thực sự theo tôi nghĩ cái tính hiệu quả sẽ không cao. Và dù sao đi nữa thì đây cũng chỉ góp phần làm nổi lên thêm cái CV và tên tuổi của vị huấn luyện viên này thôi, và cái ảnh hưởng tốt đối với bóng đá Úc thì theo tôi nghĩ là không nhiều. Chính vì thế mà trong những cái tên được đưa ra thì vào thời điểm hiện tại có lẽ huấn luyện viên Graham Arnold là đáng kể nhất, bởi vì Graham Arnold là người theo tôi nghĩ thời vào thời điểm này hiểu bóng đá Úc, và ông nếu như nắm quyền đội tuyển Úc sẽ có một khoảng thời gian rất là dài gắn bó với đội tuyển Úc, khoảng là 2 năm tới 4 năm, chứ không chỉ đơn thuần là kỳ World Cup. Còn về vị huấn luyện viên ngoại thì theo tôi nghĩ cái tên mà nổi đình nổi đám nhất được nhắc đến đó chính là huấn luyện viên Ralf Rangnick, cựu huấn luyện viên của Schalke và hiện giờ đang là giám đốc thể thao của câu lạc bộ Red Bull Leipzig. Thì đây là một câu lạc bộ đang thi đấu rất là nổi trong vòng 2 trở lại đây của bóng đá Đức, và sau khi vị huấn luyện viên này đã về và làm một cuộc cải tổ thay máu trong đội bóng cũng như cách quản lý, thì đây là một vị huấn luyện viên có bộ óc bóng đá siêu việt. Và nếu như đội Liên đoàn bóng đá Úc cử được huấn luyện viên này làm huấn luyện viên trưởng cho đội tuyển Australia cũng như là vạch ra những cái chiến lược sắp tới cho Australia trong vòng 2 tới 4 năm, thì đây là một điều thực sự là tuyệt vời.
Vâng, tôi hoàn toàn đồng tình với bình luận viên Việt Hoàng. Ở cái điểm thứ hai khi mà anh phân tích đó, thì các huấn luyện viên chắc chắn không chỉ các huấn luyện viên đâu mà mỗi đội bóng họ cần có thời gian để thích nghi với lối chơi, với cái chiến thuật, kỹ thuật mới mà các huấn luyện viên đưa ra. Tôi đơn cử vị cựu huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Brazil đã từng đưa đội tuyển Brazil lên đến ngôi vô địch World Cup, đó là huấn luyện viên Scolari. Trong tuần vừa rồi ông cũng đã tiết lộ một cái thông tin, đó là Liên đoàn bóng đá Úc đã tìm đến ông để tìm hiểu cái sự mong muốn của ông có muốn tham gia trong cái vai trò là huấn luyện viên dẫn dắt Socceroos hay không. Tuy nhiên ông Scolari cũng khẳng định luôn đó là ông sẵn sàng cho cái vị trí đó, nhưng nếu với một cái hợp đồng ngắn hạn chỉ trong khoảng vài tháng thôi, từ tháng 2 cho đến khi kết thúc World Cup, có thể là tháng 9, tháng 8, tháng 9 là cùng, thì huấn luyện viên này từ chối. Bởi vì sao? Bởi vì ông nghĩ rằng cái khoảng thời gian đó là không đủ để cho mình thực sự làm được cái điều gì đó vững chắc hơn cho đội Socceroos, và nó cũng một phần nào ảnh hưởng đến cái uy tín của ông. Đó là một cái tâm sự của một vị huấn luyện viên mang tầm đẳng cấp thế giới với cái vị trí dẫn dắt đội tuyển Úc trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên chúng ta mong rằng là Liên đoàn bóng đá Úc sẽ có những cái bước đi phù hợp cũng như sẽ tìm ra được cái ứng viên tốt nhất cho vị trí này. Chia tay với bóng đá Úc, chúng ta tới với giải Ngoại hạng Anh. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, một lần nữa, không ai có thể phủ nhận rằng Man City bây giờ đang là cái thế lực đủ cái tầm hủy diệt tại giải Ngoại hạng Anh, thưa anh.
Vâng, cuối tuần vừa qua thì một lần nữa Manchester City lại cho thấy sức mạnh của mình. Hay trên sân nhà Etihad Stadium thì họ đã giành chiến thắng hủy diệt 4-1 trước Tottenham Hotspur, là một cái câu lạc bộ mà cũng có tham vọng giành chức vô địch. Với thời điểm này thì Man City đang bỏ xa đội đứng thứ hai là Manchester United với 11 điểm, và đây là một cái khoảng cách khá là lớn, và chỉ có khi các cầu thủ của Manchester City tự mãn, bằng lòng với bản thân thì cái khoảng cách này mới có thể được săn bằng. Nhưng dù sao đi nữa thì mùa giải còn rất là dài, còn hơn một nửa số vòng đấu nữa sẽ phải diễn ra, và đặc biệt là trong kỳ mùa đông, trong cái kỳ mà thi đấu mùa đông và một cái lịch thi đấu dày đặc, mỗi một đội bóng sẽ phải thi đấu tới 4 trận trong khoảng có 10 ngày mà thôi, thì đây quyết định xem đội bóng nào thực sự có khả năng vượt qua kỳ nghỉ đông và bứt tốc vào cái mùa xuân. Trong cuối tuần vừa qua thì những đội bóng lớn khác cũng giành được thắng lợi để tiếp tục nuôi cái tham vọng để giành trong một chiếc vé trong 4 đội hàng đầu để có thể tham dự cái giải Champions League trong mùa giải năm sau. Arsenal giành chiến thắng 1-0 trên sân nhà trước Newcastle, Chelsea cũng giành chiến thắng 1-0 trên sân nhà trước Southampton, Manchester United giành chiến thắng 2-1 trước West Bromwich Albion, và Liverpool thì giành chiến thắng 4-0 trên sân của Bournemouth. Và tính tới thời điểm này, vòng đấu thứ 18 của giải Ngoại hạng Anh thì Manchester City hiện giờ đang xếp đầu, đứng đầu với 52 điểm. Manchester United đứng ở vị trí thứ hai với 41 điểm, Chelsea đứng ở vị trí thứ ba với 38 điểm và Liverpool đứng ở vị trí thứ tư với 34 điểm.
Vâng, đó là những thứ hạng tại EPL cho đến thời điểm hiện tại. Bây giờ chúng ta đến với những cái mốc mang tính lịch sử của thể thao Úc trong năm vừa qua. Tôi muốn nhắc tới một nhân vật thể thao tiêu biểu của năm tại Úc này vừa mới được trao giải trong tuần vừa rồi, đó là Sam Kerr, nữ tiền đạo của đội tuyển bóng đá nữ Úc Matildas. Chúng ta có thể khẳng định với nhau rằng nếu với những ai theo dõi bóng đá nữ của Úc thì sẽ không có gì lạ lẫm với cái tên Sam Kerr, và đặc biệt là những bàn thắng có thể nói là mang đẳng cấp thế giới, đủ tầm để so sánh với cả các cái nam cầu thủ chứ không phải chỉ đơn giản là các nữ cầu thủ. Bình luận viên Việt Hoàng đánh giá như thế nào về danh hiệu vận động viên tiêu biểu trong thể thao Úc năm qua của Sam Kerr ạ?
Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý trước hết là với các ý kiến bình luận của khán giả khi mà Sam Kerr đã được lựa chọn là nhân vật thể thao tiêu biểu của năm của thể thao Úc trong năm 2017. Trước hết khi nói về cái chiến tích của Sam Kerr thì tôi cũng nói rằng là mọi chiến thắng trong một môn thể thao tập thể thì đều có đồng đội và đều có sự trợ giúp của đồng đội, và một cá nhân, một ngôi sao không thể giành được những cái vinh quang của cá nhân nếu như không có sự giúp đỡ của đồng đội. Và trong cái buổi lễ trao thưởng về các cái nhân vật những cái thể thao của năm thì trước hết đội tuyển Matildas, đội tuyển bóng đá nữ của Úc cũng là đội được là bầu chọn là đội tuyển thể thao của Úc của năm trong năm 2017, rồi huấn luyện viên của đội tuyển bóng đá Úc nữ đó là Alan Stachik cũng được bầu chọn là vị huấn luyện viên tiêu biểu. Và việc mà Sam Kerr, ngôi sao tiền đạo con cưng của đội tuyển bóng đá nữ của Úc, giành cái danh hiệu là gương mặt thể thao của năm trong năm 2017 thì nó như kiểu thì nó như là viên kim cương nằm ở trên cái vương miện. Và theo tôi nghĩ những cái thành tích mà với những thành tích mà đội tuyển bóng đá nữ của Úc đạt được trong năm 2017 thì những cái danh hiệu và sự tin tưởng của khán thính giả là hoàn toàn xứng đáng. Và chúng ta hy vọng rằng là đội tuyển bóng đá nữ của Úc sẽ có một năm 2018 thành công để làm bước đệm chuẩn bị cho cái kỳ World Cup 2019 mà theo tôi nghĩ đội tuyển Úc có thể nhắm tới cái vị trí vô địch.
Trong khi đó thì cái tên mà bây giờ được cả thế giới quyền Anh nhắc đến đó là Jeff Horn vừa mới lại có một cái thành công coi như là một món quà trước khi kết thúc năm 2017 khi mà anh bảo vệ thành công ngôi vô địch WBO.
Vâng, tay đấm Jeff Horn của Australia, có thể nói đây là một trong những tay đấm có tên tuổi nhất của Australia vào thời điểm hiện tại, thì anh đã bảo vệ thành công cái chức vô địch của tổ chức quyền Anh thế giới ở hạng chung sau khi đánh bại tay đấm Gary Corovan ở với việc knock out kỹ thuật ở hiệp thứ 11. Thì có thể nói sau những cái chiến tích gần đây thì Jeff Horn đang gần xây dựng một cái danh tên tuổi cho mình, và có lẽ trong những trận đấu tới thì Jeff Horn sẽ được gặp những cái tay đấm có tên tuổi hơn trên thế giới. Hy vọng rằng Jeff Horn sẽ tiếp tục cái chuỗi thắng lợi để chúng ta lại tiếp tục được một lần theo dõi những cái trận đấu mà có một tay đấm để đại diện cho nước Úc ở trong các cái trận đấu quyền Anh ở tầm thế giới.
Chắc chắn là những cái chặng đường trong tương lai của Jeff Horn sẽ còn rực sáng hơn nữa. Nhưng mà cho đến thời điểm hiện tại thì cái tên tuổi của Jeff Horn chắc chắn là một trong những huyền thoại quyền Anh của nước Úc trong lịch sử rồi. Và tới đây thì tạp chí thể thao cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã luôn đồng hành với chương trình của chúng tôi.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chúc các quý vị thính giả của SBS Radio một tuần làm việc vui vẻ, và xin hẹn gặp lại các quý vị thính giả trong chương trình này tuần sau.